Lăng Nghiêm Ảnh Hiện của Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng, băng thứ tư tiếp theo, chương 3. Tâm là gì? Thức là gì? Cái vòng huyễn hiện của thức biến, chân thức, hiện thức và chuyển thức, tâm vương và tâm sở, sắc pháp và bất tương ưng hành pháp, căn trần thức đắm nhiễm lẫn nhau, lý trùng trùng huyễn khởi tương ưng. Giáo lý nhà Phật có thể coi là nền biện chứng chuyển hiện của những cái cực vi, của những làn sóng ba động cực kỳ vi tế, của những quang minh trùng trùng. Những cực vi này còn siêu xuất hơn những nguyên tử, điện tử hoặc lượng tử của khoa học ngày nay, nghĩa là còn vi tế và biến ảo hơn nhiều. Cực vi hay lượng tử hay hạt tử cũng không thể tách rời ra khỏi ba động, vì hai cái đó chỉ là hai hình thái biến hiện, hai khía cạnh tĩnh động hay ẩn hiện của cái tạm gọi là quang minh. Tách rời ra thì là một lầm lạc lớn. Cho nên, giáo lý nhà Phật chính là giáo lý của sự ẩn hiện bí mật câu thành, và đó là danh hiệu của một trong 10 huyền môn của tư tưởng Hoa Nghiêm. Với thuyết sát na, tức tia chớp nhoáng biến hiện, những lời dạy của kinh xưa đã bao trùm lên nền vật lý học, cực vi, cùng mọi quang minh học. Và khoa học ngày nay bắt buộc phải đi sâu vào sự nghiên cứu những quang minh, radiation, thì mới có thể hiểu thêm được ít nhiều về vũ trụ khí thế giới. Với hệ thống duy thức của Ngài Từ Thị Di Lặc, diễn nói về sự chuyển hiện của cái vọng minh hay hư minh la lối, diễn nói về sự chuyển hiện nở ra của tám thức, đồng thời chiêu cảm những ảnh tượng cảnh giới tương ưng. Giáo lý nhà Phật đã thâu gồm nền phân tâm học hiện đại, đường muốn đi vào tiềm thức cùng vô thức. Và khi phân tâm học đi sâu vào sự nghiên cứu não bộ cùng thần kinh hệ, vào trạng thái ngủ cùng mộng mị, nhà khoa học sẽ bắt buộc phải nhận thấy sự hiện hữu của những quang minh tâm thức. Và những quang minh này còn vượt xa những quang minh thô kệch thấp kém hiện nay tạo nên điện lực, từ lực, nguyên tử, hạt nhân, tia laser hoặc ánh sáng. Cho nên, nếu một nhà khoa học am hiểu được nhận thức quan của lời kinh xưa, rồi nương vào đó để làm những giả thiết, thì người đó sẽ đi tới những khám phá kỳ đặc. Thuyết sát na biến hiện đã nói ở trên rồi. Nay cố gắng đi vào những nét chính của hệ thống duy thức để tìm hiểu kinh Lăng Nghiêm. Trong khi khoa học mới chỉ biết nghiên cứu những tương quan giữa vật và vật, thì từ ngàn xưa, giáo lý của bậc đạo sư Tối Thắng đã diễn nói về những tương quan giữa vật và vật, và nhất là về những tương quan cấu kết giữa tâm và vật, về sự huân tập chiêu cảm trong cái màn huyễn khởi trùng trùng ấy. Hệ thống duy thức giữ một vai trò thiết yếu trong sự diễn giải ấy, vì nó diễn nói về cái lịch trình từ tâm chuyển thành thức sơ năng biến, rồi lại từ thức này chuyển hiện thành bảy thứ chuyển thức, tức là những mật độ hư minh le lói lập lòe trong thân tâm chúng sanh. Và mỗi mật độ le lói này lại thường chiêu cảm những ảnh tượng tương ưng và thô kệch bên ngoài, mà ta thường gọi là cảnh giới. Cũng bởi thế nên hệ thống duy thức là một khu rừng rậm bao la mịt mùng, nhiều khi trừu tượng mờ ảo nên khó vào, khó nhận, khó mường tượng, và cần phải suy tư quán chiếu một thời gian mới có thể hội nhập ít phần. Ở nơi cung Đâu Xuất, không biết Ngài Từ Thị diễn nói duy thức ra sao và chúng ta chưa thể biết được. Nhưng ở nơi nhân thế này thì hình như chỉ có mấy bộ kinh giảng nói về duy thức như Kinh Giải Thâm Mật, Lăng Già và Lăng Nghiêm. Nhưng lời kinh thường là ngắn ngủi ẩn mật. Ngoài ra có bộ Du Già Sư Địa Luận của Ngài Vô Trước, bộ Đại Thừa Khởi Tín của Ngài Mã Minh, cùng mấy chục bài tụng ngôn của các Ngài Thế Thân và Huyền Trang. Song những lời tụng ngôn cũng rất là cô đọng, bí hiểm, khó dò. Ngoài ra, những danh từ khá nhiều và lời văn thường cổ kính. Cho nên nếu diễn nói theo danh từ và lối kinh viện học quy, scholastic, thì những người mới học khó mà hội nhập được. Vả lại, những danh từ bề bộn thường làm mất vẻ sống động, trong khi duy thức chính là sống động, và thức là một trường biến hiện mà địa bàn là cả pháp giới này. Bởi vậy, nên mấy trang sau đây chỉ nhằm trình bày những nét chính trong cái vòng huyển hiện của thức biến, để mong bạn đọc có thể ý hội được tánh chất sinh động và nhất là tánh chất biến ảo trùng trùng. Thức là gì? Trước hết, cần phải hiểu thức là cái chi chi. Vì nếu không mường tượng được nổi nó là cái gì, thì làm sao theo dõi vòng chuyển hiển? Kinh dạy, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Nhưng lời kinh ẩn mật không nói rõ tâm là gì, và thức là gì, và hai cái là một hay là khác. Nếu khác, thì khác nhau thế nào? Trên kia đã trình bày rằng tuy tâm là bất khả thuyết, nhưng theo lời kinh có thể tạm mường tượng tâm như một biển tinh lực uy nguyên không ngần mé, một biển quang minh uy nguyên, hào quang tột bực, vô tướng mạo, chuyển động cực kỳ thần tốc, nên phi không thời gian và ứng hiện tức khắc. Nhưng vì vọng hằng khởi nên những quang minh ấy tự chiếu soi, tự giao thoa và chuyển thành thức. Vậy thức là gì? Vậy thì thức cũng vẫn là quang minh, nhưng quang minh có hàm chứa vọng rồi. Vọng này lúc đầu là vọng tưởng muốn chiếu soi, muốn tự chiếu soi, nghĩa là có hữu tâm, có dụng tâm, có tác ý, rồi sau làm phát hiện lần lần những vọng tình, tức tình nhiễm. Vọng tưởng cùng vọng tình đều làm cho nặng. Nặng thì chuyển động chậm lại, mất cái nhiễm màu kỳ diệu và kém trong sáng. Vậy thức tức là những quang minh đã trở thành nặng nề, chuyển động chậm lại, rớt vào vòng kiềm tỏa của không thời gian, rồi chuyển theo đường cong, xoáy tròn miên viễn theo hình trong óc, bắt đầu hiện tướng, lần lần kết tụ lại, cô động lại, tạo thành những lớp thể chất thô kệch lưu ngại tương tự như những tấm lăng kính, phản chiếu ngày một lệch lạc thêm. Bởi thế, Kinh Lăng Nghiêm mới dạy, thức sơ năng biến là những vọng tưởng hư vô vi tế, rồi chuyển dần thành vọng tưởng u ẩn, rồi dung thông, rồi hư minh, rồi kiên cố. Nghĩa là càng ngày càng nặng nề thô kệch lưu ngại và lệch lạc. Chính cái thức đó, nó dệt nên pháp giới này, nhưng vốn là một cái bóng mờ, không thật thể, nên vẫn phải nương và an trụ vào cái biển tâm làm thật thể. Thức biến hiện ra sao? Chân thức, hiện thức và bảy chuyển thức, kiến đại và thức đại trong sự chuyển hiện. Kinh Lăng Già mệnh danh biển tâm là chân thức, nghĩa là chưa nhiễm vọng. Và mệnh danh tàng thức, tức thức thứ 8 là hiện thức, nghĩa là đã nhiễm vọng và bắt đầu hiện tướng. Về tàng thức này, Kinh cũng dạy rằng không thể lấy óc suy nghĩ mà biết được, vì nó ở tột bờ mé của phổ huyễn tế, nhập vào chân thiệt tế, tức diệu tâm. Nên những quang minh của nó cực kỳ vi tế và được gọi là hư vô vi tế. Tàng thức này là thức căn nguyên, thức sơ năng biến, bao gồm dung chứa cả chân lẫn vọng, và là cội nguồn của pháp giới. Nó thường hằng và thường chuyển, chuyển động cực kỳ mau lẹ và mãnh liệt. Nó không có hình thái, phi dung lượng, phi vị trí, phi khứ lai. tức là nó chu biến khắp cả và chuyển động cực kỳ thần tốc. Vì nó chính là diệu tâm, nhưng diệu tâm đã bị khởi vọng. Nó là một biển quang minh vi tế, nhưng hàm chứa vô vàn những chủng tử vọng. Và những chủng tử này có thể hình dung như những cơn lốc ba động hư minh, xoay tròn chôn ốc và rất mãnh liệt. Mỗi chủng tử đều hàm chứa một mức độ vọng khởi, một mức độ nghiệp lực, do đó có một nhịp điệu rung chuyển riêng biệt. Nhưng tuy có vẻ riêng khác, chúng vẫn bắt rễ và dung thông với toàn bộ tàng thức. Và tàng thức bắt đầu mở cuộc diễn trình chuyển hiện, đi sâu vào cái nhiều để tạo dựng những lớp hư minh hay những lớp thể chất ngày càng thô kệch, lưu ngại. Nói cho đúng ra thì có lẽ không phải chính tàng thức đi vào cuộc diễn trình, vì nó vẫn phi khứ lai, vẫn an nhiên gần như bất động và chỉ chuyển hiện thôi, mà chính là những chủng tử cơn lớp ba động đã mở cuộc hành trình, rồi tùy theo sức hiện hành nội tại của nghiệp lực sẽ nở xòe ra thành một chúng sanh hay thành một cảnh giới, tạm gọi là vô tri. Trong sự chuyển hiện này, duy thức học hay nói đến danh từ tự chứng phần. Tự chứng phần có nghĩa là tự chiếu soi, tức là ngày càng khởi vọng, chồng chất thêm lên. Vậy thì những chủng tử cơn lốc ấy xoay vần miên viễn, lần lần lại quay đầu lại, tự chiếu soi chính mình, là vì mỗi chủng tử đều dung thông với toàn bộ tàng thức, và ngoài tàng thức ra thì chẳng có gì khác. Cho nên, khi chủng tử móng niềm chiếu soi, thì chỉ có thể chiếu soi chính nó, do đó chồng chất thêm sự vọng hiện. Do sự xoay vần miên viễn cùng tác động tự chiếu soi này, nên các chủng tử chứa đầy những quang minh của thức sơ năng biến ấy đã chuyển hiện và phân ra làm hai phần. Một phần khinh thanh hơn, linh minh hơn, sáng láng hơn, thường tụ lại ở nơi giữa trung tâm cơn lốc và được gọi là phần năng kiến hay kiến phần. Vì nó là phần đứng nhìn, nên nó cũng đứng lặng hơn. Còn một phần thì trọng trược hơn, ít linh minh sáng láng hơn, thì dạt ra phía ngoài và được gọi là phần năng hiện hay tướng phần. Vì nó ở phía ngoài và phải xoay vần ở bìa cơn lốc nên nó dao động hơn. Về bộ ba chủng tử kiến phần tướng phần này, trong bộ Đại Thừa Khởi Tín, Ngài Mã Minh mệnh danh là nghiệp tướng, tức chủng tử vô minh, kiến tướng, tức kiến phần, và hiện tướng, tức tướng phần. Có thể nói rằng lúc đó, tướng phần là mầm mống của những cảnh giới y báo sau này trong pháp giới, còn kiến phần là mầm mống của thân tâm hoặc thân căn chánh báo sau này của chúng sanh. Nhưng lúc đó, ở bình diện tàng thức, thì cả căn cùng cảnh cũng đều cực kỳ vi tế. Cũng cần ghi rằng, ở mức độ chuyển hiện ấy của cơn lốc thì chấp ngã chưa hề khởi lên rõ rệt, mới chỉ có chấp pháp rất vi tế thôi, vì đã có cái phần chiếu soi vi tế và cái cảnh bị chiếu soi cũng rất vi tế, tức là chấp chiếu soi, chấp liễu tri, chấp trong ngoài, vân vân. Do đó có vọng tưởng nhưng chưa khởi vọng tình. Đã có phần chiếu soi và cảnh bị chiếu soi thì dĩ nhiên phải có cái gạch nối liền, tức là tác động nhận thức. Vì căn và cảnh bao giờ cũng đắm nhiễm lẫn nhau, thâu hút lẫn nhau, và càng vi tế bao nhiêu càng đắm nhiễm ngần ấy. Do đó, nên ở bình diện tàng thức, kiến phần vẫn tác động đến nhận thức. Nhưng vì nó hàm chứa những quang minh cực kỳ vi tế, dung thông chiếu soi gần như khắp mười phương, nên sự nhận thức của nó cũng rất là siêu tuyệt và bất tư nghị. Nên duy thức học thường nói rằng, thức thứ tám có một khả năng trực giác thâm mật rất vi tế, biết rõ được hiện tượng và tấm cảnh, tức là bản thể của sự vật. Và một bài tụng ngôn của Ngài Thế Thân cũng dạy rằng, chúng ta không thể biết nổi đối tượng nhận thức, hình thái nhận thức và lãnh vực biểu hiện của thức ấy. Tuy nhiên, chữ trực giác thâm mật có nghĩa là kiến phần vì rất vi tế nên có khả năng luôn luôn nhập một với tướng phần để thể nghiệm rõ ràng bản thể của sự vật. Do đó, ở bình diện tạng thức, căn tức là kiến phần, trần là tướng phần và thức đều rất vi tế, thường dung thông lẫn nhau và hầu như nhập một. Trong các kinh thường có nói mở tâm nhãn, nghĩa là khi hành giả tu hành đến mức lọt được vào tàng thức thì sẽ mở được tâm nhãn, tức là cái kiến phần này, để nhìn thấy những quang minh rất vi tế của diệu sắc thân của Phật và Bồ Tát. Và trong kinh Lăng Nghiêm khi nói sáu căn hữu dụng cũng là chỉ vào kiến phần của tàng thức. Nay nếu đứng ở khía cạnh phân biệt giữa kiến đại và thức đại mà xét, thì có thể nói rằng cái kiến phần của tàng thức vì gồm toàn những quang minh vi tế nên rất khinh thanh và thường đứng lặng để trực giác, nên kiến phần này gồm toàn là kiến đại và hầu như không có thức đại. Thực ra thì trong tám thức, thức nào cũng hàm chứa một thành phần kiến đại đứng lặng và một thành phần thức đại vọng động, nhưng chỉ khác nhau ở chỗ tỷ lệ nhiều hay ít mà thôi. Nay nói đến thức thứ bảy, tức mạt na thức. Cái kiến phần của tàng thức vốn hàm chứa toàn những quang minh hư vô vi tế, tức là vọng tưởng hư vô vi tế. Nay lần lần chuyển hiện, ngày càng nặng nề hơn, kém vi tế hơn và có hình tướng hơn. Sở dĩ như vậy là vì trong mỗi sát na, nó luôn luôn tự chứng, không ngừng nghỉ, tức là tự chiếu soi, và do đó luôn luôn chồng chất thêm vọng. Khi nó chuyển hiện đến mạt na thức, thì những quang minh của nó đã kém vi tế, nhưng vẫn rất mãnh liệt, và được Kinh Lăng Nghiêm gọi là u ẩn vọng tưởng. Nơi đây, sức chuyển động xoáy tròn của nó đã kết lại thành một cái nút lớn, một tấm lăng kính bền chặt, tức là cái nút chấp ngã. Tấm lăng kính này là đầu mối của trạng thái hôn mê triền miên của chúng hữu tình trong cuộc hành trình dằn vặt qua các cõi và các nẻo. Nên Ngài Huyền Trang mới viết: hữu tình nhật dạ trấn hôn mê. Còn Ngài Mã Minh thì gọi thức này là ý tương tục, tức là cái ý chí, cái sức hành tương tục của nghiệp muốn nở xòe ra và đi sâu vào vọng. Nếu tàng thức có thể tạm ví như một biển nước hoặc như một vùng đại địa, thì mạt na thức có thể ví như một gốc cây bèo mọc trên biển nước hoặc một gốc cây mọc trên đại địa, vì nó là gốc trực tiếp của sáu thức kia và cũng là gốc của thân tâm chúng sanh. Lúc này tượng trưng cho cái sức mê vọng, sức khát vọng, sức nghiệp lực, sức hành tương tục của chúng sanh ấy, nên cũng được gọi là ý tương tục, tức là ý chí mê vọng tương tục qua các kiếp và các cõi. Cũng được gọi là ý căn, vì nó là gốc trực tiếp của ý thức và năm thức kia. Trong cơ thể một chúng sanh, có thể tạm nói rằng hệ thống não bộ cùng thần kinh là những biểu tượng thô phù của nó, và chỉ có thể coi là biểu tượng rất thô phù mà thôi. Nó vốn là một cái nút, một tấm lăng kính cố kết, nên nó hay chiếu soi lắm và hàm chứa rất nhiều vọng, vọng tưởng cũng như vọng tình. Nó cũng hằng và chuyển như tạng thức, nhưng hằng và chuyển cũng kém hơn, vì gồm những quang minh kém vi tế và nhiều tướng mạo hơn. Do đó, trạng thái của nó kém sút rất nhiều về tính cách chiếu soi hồn nhiên so với tạng thức. Và trái lại, nó hay lo nghĩ, so đo phân biệt lắm, vì hàm chứa nhiều vọng. Tính cách hay lo nghĩ so đo này, danh từ duy thức gọi là thẩm. Vậy thì nó hay lo nghĩ sau đó những gì? Trước hết, nó quay lại, chiếu soi cái kiến phần của tàng thức đã phôi thai ra nó, rồi khư khư chấp rằng đó là cái ngã của ta, đó là ngã tâm và đó là ngã tướng. Rồi đứng trên chỗ sở y đó, nó xoay ra, chiếu soi khắp tất cả, và luôn luôn lo nghĩ phân biệt cái gì là ngã và cái gì là phi ngã. Cũng cần ghi rằng, trong khi kiến phần của tàng thức chuyển hiện xuống thành mạt na thức, thì cái tướng phần cảnh giới rất vi tế của tàng thức cũng chuyển hiện song hành để tạo dựng nên những cảnh giới kém vi tế hơn và tương ưng với mạt na thức. Và thức này đã duyên theo những cảnh giới ấy để lo nghĩ so đo xem cái nào là ngã, cái nào là phi ngã. Trong khi xoay vần miên viễn như vậy, thì dĩ nhiên là do sự chuyển động xoáy tròn, mạt na thức cũng tự phân ra làm hai phần, kiến phần và tướng phần. Kiến phần khinh thanh hơn, sáng láng hơn thì tụ lại ở giữa, còn tướng phần trọng trược hơn thì dạt ra phía bìa và bồi dưỡng thêm cho những cảnh giới vi tế được chuyển hiện từ tàng thức, và cũng do đó khiến cho chúng ngày càng trọng trược thêm. Còn cái kiến phần của mạt na thức thì cũng rất khác với kiến phần của tàng thức. Kiến phần của tàng thức thì rất khinh thanh sáng láng, rất ít vọng tình và chiếu soi rất hồn nhiên, nên nó thường rất đứng lặng và bao gồm hầu hết là kiến đại và rất ít thức đại. Trong khi kiến phần của mạt na thức tuy cũng gọi là khinh thanh đấy, nhưng mức độ khinh thanh đã kém sút, nhiều vọng tình nên nó thường là dao động, là vọng động để dụng tâm phân biệt, nên có thể nói rằng nó gồm nhiều thức đại và ít kiến đại. Tuy nhiên, mặc dầu nó là một tấm lăng kính chuyên chiếu soi cong queo, luôn luôn lầm lạc và rớt vào phi lượng. Phi lượng là nhìn lệch lạc cong queo, hiện lượng là nhìn đúng như thật tướng. Nhưng vì quang minh của mạt na thức cũng còn rất vi tế, nên tác động nhận thức phân biệt của thức thứ bảy này cũng rất vi tế. Và nó có thể chiếu soi phân biệt đến những nơi hang sâu núi thẳm giữa ngã và phi ngã mà ý thức của chúng sanh chưa thể thăm dò mường tượng nổi. Mà cũng chính vì nó là một tấm lăng kính chuyên chiếu soi cong queo, nên cái màn lưới quang minh mới đi cong, mới chập trùng giao thoa và làm huyển hiện nên cái pháp giới như có như không này. Từ đây trở đi, ngọn quái phong của ngã chấp đã nổi lên rào rạc, dựng nên một tấm lăng kính vĩ đại và bất tư nghị, để tiếp nối với những tấm lăng kính vi tế và lăng tăng về pháp chấp nơi tàng thức, để cùng nhau làm lóe lên, làm ảnh hiện nên pháp giới. Và chỉ có chư Phật Thế Tôn mới có thể chỉ rõ ngọn ngành của cái mê đồ ảo phố chập trùng và không ngăn mé này. Nay nói đến thức thứ sáu, tức ý thức và năm thức kia, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Cả mạt na thức, ý thức cùng năm thức kia đều được Kinh Lăng Già gọi là chuyển thức, vì đều là sự chuyển hiện của thức sơ năng biến. Mạt na thức đã được ví như gốc cây bèo mọc trên mặt biển thức, hoặc như một gốc cây mọc trên đại địa. Gốc cây ấy dĩ nhiên phải tiếp tục diễn trình chuyển hiện để ngày càng đi sâu vào những lớp thô kệch hơn của thế giới sai biệt. Vẫn do sức suy động xoáy tròn của quang minh nghiệp lực, cái kiến phần của mạt na thức lại chuyển hiện và gốc cây làm khởi lên một thân cây có năm cành, hoặc làm khởi lên một cọng hoa có năm cánh. Thân cây hoặc cọng hoa và nhụy hoa là ví cho ý thức, còn năm cành cây hoặc năm cánh hoa là ví cho năm thức kia. Ý thức vốn là thân cây, nên nó hết sức lợi hại. Nó đóng góp một phần lớn trong việc đưa hành giả tới giải thoát, cũng như đưa sâu vào mê vọng. Và theo lời dạy của Kinh Lăng Nghiêm, thì thức này được dệt nên bằng những quang minh của những vọng tưởng dung thông tích lũy từ vô thỉ. Gọi như vậy là vì thức này về phía trong có thể dung thông với mạt na thức và tạng thức, còn về phía ngoài thì dung thông và luôn luôn hợp tác với kiểm năm thức kia. Thức này thì hơi thẩm nhưng không hằng. Không hằng là vì đôi khi nó bị gián đoạn. Ví dụ như khi hành giả ngủ say không mộng mị, hoặc vào định vô tưởng, hoặc định diệt thọ tưởng, thì thức này bị gián đoạn, không hiện hành. Nhưng nó giống như thức thứ bảy ở chỗ luôn luôn hay thẩm, tức là lo nghĩ so đo phân biệt. Nhưng trong khi tác động thẩm của mạt na thức hết sức là u ẩn, vi tế, thì sự lo nghĩ so đo của ý thức thường nằm ở một bình diện thô kệch lưu ngại hơn, như suy nghĩ, nhớ tưởng, dự tưởng, tưởng tượng, biểu tượng, tức representation, vân vân. Luật tắc của sự chuyển hiện thức biến là như vậy. Càng đi sâu vào chỗ sai biệt bao nhiêu, lại càng bị giới hạn bấy nhiêu, càng kém tự tại lực và kém vi tế. Phần đông chúng ta thường trụ ở bình diện ý thức này, chưa lọt được vào bình diện mạt na và tàng thức. Và chúng ta cũng thường chấp rằng cái vọng tâm suy nghĩ phân biệt ấy là tâm, cũng tương tự như ngài A Nan đã chỉ tâm trong kinh Lăng Nghiêm. Năm thức trước thì có thể ví như năm cánh hoa phụ thuộc vào cọng hoa, hoặc năm cành cây mọc tủa ra từ thân cây, hoặc năm cái râu ngoe ngoẩy của con gián, hoặc năm cái tay dài liêu nghêu của con bạch tuộc, và chúng được tung ra để quờ quạng mò mẫm nhận định pháp giới. Vì đã đi sâu vào sai biệt, nên khả năng của chúng cũng giới hạn, kém sức hơn, nên chúng không hằng và cũng không biết thẩm. Không hằng vì hay bị gián đoạn, tỷ dụ như trong giấc ngủ chẳng hạn. Trong giấc ngủ, năm thức ấy thường không hiện hành, hoặc rất ít hiện hành, vì trong khi ngủ, đôi khi chúng ta vẫn còn nghe thấy một âm thanh nào đó, hoặc thấy đau ê ẩm trong bụng. Không biết thẩm là vì do sự so đo phân biệt của chúng cũng rất thô sơ. Cũng cần ghi rằng, trong khi sáu thức chuyển hiện từ cái kiến phần của mạt na, thì tướng phần của mạt na cũng chuyển hiện song hành, tương tự như hai cái vòi của con sen, để tạo dựng những cảnh giới tế hay thô, tương ưng với sáu thức. Cần phải nói rõ thêm về sự so đo phân biệt của sáu thức, vì đây là một điểm độc đáo của duy thức học. Cái thấy của chúng ta hay của chúng sanh thường được gọi là cái thấy nghe hay biết. Cái thấy là chỉ cho con mắt, nhãn căn hay nhãn thức. Nhưng nhãn căn hình như cũng không phân biệt được gì nhiều. Nó chỉ thấy được tối hoặc sáng, sắc hoặc không. Thấy được hình thù, form. Thấy được có màu, color, hay không màu. Nhưng chưa phân biệt được màu này là xanh, là vàng, là hồng hay là tím. Và dĩ nhiên là chưa thể phân biệt nổi cái này là hoa hồng, cái kia là cành cây, cái kia là con sông. Và nó cần phải có sự cộng tác phối kiểm của ý thức mới phân biệt được các màu. Và ý thức cần phải tập trung phối kiểm những dữ kiện của năm thức, rồi dùng ký ức, memory, và suy tưởng mới quyết định được rằng cái này là hoa hồng, cái kia là con sông. Theo sự nghiên cứu ngày nay, thì con chó không phân biệt nổi các màu và chỉ biết có màu đen và trắng, là vì ý thức của nó chưa được triển khai nhiều. Cái nghe là chỉ cho tai và mũi, cho nhĩ căn cùng nhĩ thức, cho tỷ căn cùng tỷ thức. Bởi thế nên trong những kinh Pháp Hoa và Hoa Nghiêm thường thấy nói nghe mùi chứ không nói ngửi mùi. Nghe mùi có nghĩa là tiếp nhận và phân biệt một cách đơn sơ hồn nhiên về cái mùi đó, chứ chưa có nhiều tác ý phân biệt. Nên nghe mùi thuộc về kiến đại. Còn ngửi mùi có nghĩa là đã làm nhiều tác ý phân biệt rồi và biết rằng mùi đó là mùi gì, là mùi của hương chiên đàn chẳng hạn, nên ngửi mùi thuộc về thức đại. Cái tai cũng thường chỉ có thể tiếp nhận và phân biệt thô sơ. Nó thường chỉ nhận thấy là động hay tĩnh, là có âm thanh hay không có âm thanh. chứ chưa có thể phân biệt rằng đó là âm thanh gì, là tiếng trống hay tiếng gió thổi, là tiếng của người hay của súc sanh hay của chư thiên. Cần phải có sự hợp tác phối kiểm của ý thức, và ý thức phải sử dụng tác ý, ký ức cùng suy tưởng mới có thể phân biệt đó là thứ âm thanh gì. Cái mũi cũng vậy, thường chỉ phân biệt thô sơ rằng là thông hay là bịt, tức là tắc, là có mùi hay không có mùi, chứ chưa thể phân biệt rằng đó là mùi gì, mùi của hoa hồng hay của hoa mạn đà la, mùi của thân súc sanh hay là mùi của thân chư thiên. Và cần phải có ý thức mới làm nổi sự phân biệt đi sâu vào sai biệt ấy. Cái hay là chỉ cho lưỡi, thiệt căn cùng thiệt thức, và thân căn cùng thân thức. Cái lưỡi cũng thường chỉ phân biệt thô sơ, biết rằng là có vị hay không có vị, nhạt, chứ chưa phân biệt nổi đó là vị gì. Và cần phải có ý thức mới phân biệt nổi rằng đó là vị ngọt của mía, là vị đắng của thuốc, hoặc là vị dịu ngọt của thức ăn chân bửu cam lồ của chư thiên. Cái thân cũng vậy, chỉ biết những xúc giác thô sơ như hợp, đụng chạm, hay ly, hết đụng chạm, hoặc nóng lạnh hay trơn rít, chứ chưa biết nổi rằng nóng đó là của cái gì, của da thịt người hay của lụa, hoặc xúc giác trơn mềm ấy là của nhung lụa hay của cái gì khác. Và cần phải có ý thức mới phân biệt sâu hơn nữa được. Cái biết là chỉ cho ý căn, tức mạt na, cùng ý thức. Ý thức này cũng có cái trạng thái hồn nhiên đơn sơ của nó, chứ không phải chỉ chuyên về phân biệt so đo mà thôi. Khi nó chưa tác ý mấy và buông bỏ ký ức cùng suy tưởng, thì nó nằm trong trạng thái nhận thức hồn nhiên đơn sơ ấy. Tỷ dụ như khi ta vừa thức giấc, nửa ngủ, nửa tỉnh, rồi nằm yên, nghe vọng lên trong tâm thức những tiếng động chung quanh, thì ý thức còn ở trong trạng thái tương đối hồn nhiên. Ở trong trạng thái này, nó thường chỉ nhận thấy loáng thoáng sự sanh và sự diệt của các pháp. Và nó cần sử dụng tác ý, ký ức và suy tưởng, tạo dựng, thì mới phân biệt được rằng pháp này là pháp gì, cùng vật này là vật gì. Cần ghi rằng cả sáu thức này đều bắt nguồn ở nơi ý căn, tức mạt na thức, và đều nương vào sức hành của nghiệp lực, nó luôn luôn làm phục lên những tia chớp nhán gần như vô cùng tận, thì sáu thức kia mới hiện hành được. Thực ra thì cả sáu thức đều hàm chứa một thứ sức hành cả, nhưng cội nguồn chính của hành nghiệp là nằm trong những chủng tử chấp ngã của mạt na cùng những chủng tử chấp pháp của tàng thức. Vì đã chuyển hiện sâu vào những lớp thô kệch lưu ngại, nên sáu thức này dĩ nhiên phải có những hiện tướng thô phù của chúng, và thường được gọi là phù trần căn. Ý thức bắt rễ ở ý căn, tức mạt na thức, và theo Ngài Thái Hư Đại Sư, thì biểu tướng thô phù của căn này là hệ thống thần kinh cùng các trung khu não bộ. Còn đối với năm thức kia, thì phù trần căn là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Trong Kinh Lăng Nghiêm, trang 423, Phật có giảng nói về sự hình thành của sáu phù trần căn này, và đây là một đoạn bí hiểm của Kinh. Do hai thứ sáng và tối lần lượt tỏ bày lẫn nhau, nên nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng và phát ra cái thấy. Cái thấy ánh ra thành sắc, kết cái sắc lại thành căn. Gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh, còn hình thể con mắt thì tương tự như quả bồ đào. Bốn đại của phù trần căn rong ruổi chạy theo sắc. Do hai thứ động và tỉnh đối chọi lẫn nhau, nên nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng và phát ra cái nghe. Cái nghe ánh ra thành tiếng, cuốn cái tiếng lại thành căn. Gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh, còn hình thể cái tai thì tương tự như chiếc lá cuốn lại. Bốn đại của phù trần căn rong ruổi chạy theo tiếng. Đối với bốn thức kia thì đoạn kinh này cũng dạy tương tự như vậy. Có thể lý giải đoạn kinh quan trọng này như sau. nơi biển chân tâm vốn diệu viên, tức là nhiệm màu và tròn đầy, và vốn trạm nhiên rỗng lặng bất động nên không có vật gì cả. Nhưng do sự móng niệm khởi vọng nên tính trạm nhiên bất động bị dính mắc ô nhiễm và chuyển sang những hình thái chuyển động tương đối, và tâm chuyển thành thức. Trên diễn trình chuyển hiện tự chứng, những quang minh của tàng thức rồi mạc na thức đều xoay vần miên viễn và phân ra làm hai phần: kiến phần khinh thanh sáng láng và tướng phần trọng trượt mờ tối hơn. Tuy gọi là vậy, nhưng hai phần đó cũng đều là những quang minh của thức biến cả, nên chúng luôn luôn quyện lẫn nhau, thu hút lẫn nhau, đắm nhiễm lẫn nhau, luôn luôn có những dư ba âm hưởng và chuyển biến tương ưng. Kiến phần thì luôn luôn le lói chiếu soi nên được gọi là cái thấy. Tướng phần thì trọng trượt mờ tối hơn nên chẳng chiếu soi được mấy nổi, nên chỉ tạo dựng nên những ánh biến hiện tương ưng, gọi là trần hay cảnh giới. Khi mới khởi đầu le lói chiếu soi thì cái thấy chẳng thấy được gì nhiều, chỉ thấy được sáng hay tối. Lần lần đắp đổi hoài hoài, sự tương giao đắm nhiễm thu hút giữa kiến phần cùng tướng phần làm phát hiện lên những sắc tướng ngày càng rõ rệt thô kệch hơn, nên gọi là cái thấy ánh ra thành sắc, và đã có sắc tướng thì có hư không dính liền. Sắc tướng bên ngoài đã lần lần trở nên rõ rệt thô kệch thì cái thấy vốn gần như vô tướng mạo cũng cần phải có một hiện tướng thô kệch để tương ưng với sắc tướng bên ngoài và phân biệt rõ hơn. Nên lần lần nó đã quyện những cực vi của sắc để kết lại thành một căn thô kệch gọi là phù trần căn, như mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Mắt thì có hình thù như quả bồ đào, còn tai có hình như chiếc lá cuốn. Song phù trần căn này chỉ là cái vỏ bề ngoài thô phù của căn mà thôi. Còn cái gốc của căn thì được gọi là tịnh sắc căn, và được dệt nên bởi tứ đại thanh tịnh, tức là vi tế hơn. Vì phù trần căn được tạo nên bởi bốn đại thô kệch, nên chiều hướng của nó là luôn luôn muốn rong ruổi chạy theo sắc thô kệch, và nó cũng hay chiêu dụ tịnh sắc căn chạy theo sắc thô kệch. Đó là lời dạy của kinh. Phù trần căn như mắt hay tai chỉ là một bộ phận thô phù thuộc sinh lý vật lý thô kệch, có tác dụng che đậy, che chở, làm mai mối giữa tịnh sắc căn và trần vốn thường đắm nhiễm thu hút lẫn nhau, và cũng có tác dụng làm hiển lộ rõ thêm những sắc tướng. Nó cũng tương tự như cái kiến cận thị mà người cận thị cần đeo trước mắt để làm hiển lộ rõ hơn các sắc tướng. Không có nó thì người cận thị chỉ thấy lờ mờ hoặc thấy tối om. Nhưng thấy được sự vật thì không phải là con mắt nó thấy. Vì nếu con mắt thấy được thì lẽ ra một người vừa mới chết, con mắt còn nguyên vẹn, phải thấy được. Vậy thấy được sự vật là do hoặc là tịnh sắc căn, tức là thứ căn vi tế hơn, hoặc vào sâu hơn nữa là do cái thấy hay tính thấy. Vì mấy thứ này được dệt nên bằng những quang minh ngày một vi tế hơn, hoặc là do những quang minh cực kỳ vi tế của tàng thức mà kinh thường gọi là tâm nhãn. Cần nhớ rằng trên diễn trình chuyển hiện của thức biến, càng đi sâu vào những lớp thô kệch lưu ngại bao nhiêu thì những quang minh của thức càng kém vi tế và càng mất tự tại lực bấy nhiêu. Bởi vậy nên do những tập quán từ vô thỉ, chúng ta thường cứ phải cần đến con mắt có hình quả bồ đào mới thấy rõ sắc tướng. Nếu không có thì chỉ thấy tối om. Nhưng nếu chúng ta biết tu hành thiền quán thúc liễm thân tâm thì có thể lần lần dẫn dắt những quang minh, luôn luôn rong ruổi theo trần cảnh ấy, trở về, đi ngược dòng, lìa bỏ sự đắm nhiễm trần cảnh, đi sâu vào trong, rồi lọt vào tàng thức, hòa tan trong biển quang minh cực kỳ vi tế của thức sơ năng biến này, thì chúng ta sẽ trở thành Ngài Anâu Lực Đà, tức là một bậc A-La-Hán đã lọt vào tàng thức. Nghĩa là đắc tâm nhãn, sáu căn gần như hữu dụng, không cần mắt vẫn nhìn thấy được, mà lại nhìn một phạm vi rộng lớn bát ngát hơn nhiều. Không cần tai cũng vẫn nghe được, như một vị rồng nào đó trong kinh Lăng Nghiêm. Không cần mũi lưỡi thân cũng vẫn ngửi nếm xúc, và không cần ý thức cũng vẫn phân biệt liễu trí rành rẽ như Ngài Ca Diếp. Vậy thì phù trần căn cũng tương tự như những cửa sổ, những lỗ hổng làm nơi mai mối, làm nơi lai vãng. Do đó, những quang minh thô kệch của tâm thức ra vào không ngớt để tiếp xúc và giao thoa với những quang minh cũng thô kệch do những trần cảnh của tướng phần làm phát hiện ra. Sự giao thoa đó làm phát hiện nên ảnh tượng của vật trên võng mô con mắt, rồi ảnh tượng được chuyển hiện bằng những làn sóng quang minh vào trung khu não bộ. Sự chuyển biến này thật là kỳ bí, khó thể biết nổi, nhưng chắc rằng mỗi lúc nó mỗi trở thành vi tế hơn, rồi biến thành thức hay thức giác, lìa khỏi phạm vi sinh lý vật lý để trở thành tâm. Nhưng thức này không phải là thức sơ năng biến, mà là thứ thức đã vọng hóa nhiều lớp rồi. Tuy nhiên, cái đặc điểm của nó cũng là bao gồm cả những quang minh của cái thấy chiếu soi, cũng như những quang minh của trần cảnh bị chiếu soi. Đa số chúng ta thường sống say, chết ngủ, lăng xăng chạy theo nắm bắt ngoại vật, nên ít khi ý thức được rằng mỗi cái tia nhìn, mỗi sự châu mày nhướng mắt, mỗi sự cất chân nhấc tay, mỗi tâm niệm đều làm khởi lên những lớp sóng rào rạc, chuyển biến của vi trần số, cực vi hay ba động quang minh, chuyển hóa hoặc từ chỗ tế vi ra chỗ thô kệch, hoặc từ chỗ thô kệch vào chỗ tế vi. Về diễn trình chuyển hiện này thì chắc chắn là những bậc vào tâm muội sâu có thể nhìn thấy rõ ràng. Cũng cần ghi thêm rằng, trong khi sáu thức này chuyển hiện từ kiến phần của mạt na và nở xòe ra trong những lớp thô kệch, thì tướng phần của mạt na cũng chuyển hiện tương ưng và tạo dựng những ánh biến hiện của trần cảnh ngày một rõ rệt thô kệch hơn. Do đó, ta mới có những cảnh giới y báo. Đứng trên khía cạnh phân biệt kiến đại và thức đại để xét sáu thức này thì sẽ nhận thấy rằng ý thức thì mãnh lợi nhất, nhưng cũng làm chứa rất nhiều vọng, nên nó bao gồm hầu hết toàn là thức đại và rất ít kiến đại. Nghĩa là nó hầu như luôn luôn dao động và rất ít khi đứng lặng để phản chiếu sự vật. Còn năm thức kia thì kém mãnh lợi, nhưng hồn nhiên hơn, thuần phát đơn sơ hơn và ít vọng hơn. Do đó, chúng ít dao động hơn và hay dễ đứng lặng hơn. Bởi vậy, nên duy thức học mới nói rằng, năm thức này dễ đạt tới tánh cảnh, tức bản thể của sự vật hơn là ý thức. Và chúng có thể dễ trực nhận hiện lượng hơn ý thức.